Nguyễn Đình Chiểu, từ quan điểm thi pháp học.
Trong lịch sử văn học Việt Nam, Nguyễn Đình Chiểu có một vị trí rất quan trọng. Ông là nhà văn có nhiều đóng góp lớn lao cho sự phát triển của văn học dân tộc, là con người nổi tiếng bởi những phẩm chất ngời sáng của mình. Cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu là cả một tấn bi kịch. Bi kịch số phận, lòng trong bi kịch lớn của dân tộc. Ngay từ nhỏ, ông đã phải nếm trải nỗi bất hạnh của cảnh sống phiêu bạt, sự thanh lọc các phe nhóm trong nội bộ triều Nguyễn đã làm xáo động một gia đình nha lại nghèo như gia đình Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu có đỗ đạt, nhưng chút may mắn đó chỉ là tia sáng mới nhen nhóm, càng làm ảm đạm thêm tấm màn đen oan nghiệt phủ lên cảnh ngộ mù lòa mà thôi. Chính cái may mắn nhỏ nhoi ấy khiến ông càng dằn vặt đau xót hơn. Rồi nỗi đau mồ côi, sự trắc trở trong hôn nhân, tai ương cứ dồn dập trút lên số phận Nguyễn Đình Chiểu. Thêm vào đó, những biến cố ghê gớm của lịch sử dân tộc giai đoạn này cũng là một đòn rất mạnh đánh vào nhà thơ. Tuy nhiên, con người đó đã không chịu để số phận dễ dàng quật đổ. Ông đã đứng trụ lại được và vươn lên để sống một cuộc sống có ích. Với một thân phận tật nguyền như Nguyễn Đình Chiểu, cam lòng yên phận không phiền lụy đến người khác đã là đáng quý. Cao hơn chút nữa, giúp đỡ lân gia xóm mạc bằng những khả năng có thể. Mở một lớp chữ nho cho trẻ nhỏ, vài đơn thuốc kê cho người bệnh càng đáng quý. Nhưng không, Nguyễn Đình Chiểu đã vươn xa hơn rất nhiều, vượt quá sức tưởng tượng của người đời. Ông trở thành kẻ hướng đạo và chạy chữa cho mọi người giữa một cuộc đời còn quá nhiều oan trái, khổ đau. Nguyễn Đình Chiểu đã có được thành quả lao động xuất sắc trên ba lĩnh vực khác nhau: thầy thuốc, nhà giáo và nhà văn. Ảnh hưởng uy tín, đạo đức của nhà giáo Nguyễn Đình Chiểu cùng những đóng góp to lớn của ông trong văn học dân tộc với tư cách nhà văn đã được khẳng định qua thời gian trên một thế kỷ mà không cần đến sự chiếu cố nào. Riêng lĩnh vực y học, nơi xem ra có vẻ ít thuận lợi cho ông hơn cả, lại cũng có nhiều thành tựu đáng ngạc nhiên. Thực ra, căn cứ để xét hoạt động y học của ông hiện thời cũng chỉ có thể bằng vào công trình trứ trác có tên Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp. Song cuốn sách thuốc rất đậm đà tính văn chương này chứa đựng nhiều thông tin khiến ta phải thán phục quan niệm kiến thức y học của Nguyễn Đình Chiểu. Ở đây không chỉ bộc lộ một quan niệm tiến bộ về đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, mà còn tỏ rõ sự uyên bác, am tường rất mực của ông trong nghề thuốc. Không hiểu ông đã kịp tiếp nhận một khối lượng tri thức y học đồ sộ đến thế, gồm cả cổ, kim, trong nước, lẫn nước ngoài, vào lúc nào để có thể tập hợp, trình bày cặn kẽ trong cuốn sách đó. Trong lĩnh vực này, không thể chỉ trông cậy vào năng khiếu thiên bẩm, mà phải học hành rèn luyện khổ công, nghiêm túc. Vậy nhưng, từ năm 28 tuổi, ông đã bị mù. Năm ông 38 tuổi, thì bắt đầu cảnh tao loạn. Nghĩa là, ông có rất ít điều kiện thời gian để tiếp xúc với sách vở, tài liệu. Chỉ riêng điều đó cũng có thể thấy cái quyết tâm, cái nghị lực phi thường của ông trong cuộc sống. Cái mục đích học tập, tu luyện của Nguyễn Đình Chiểu thật đáng trân trọng. Bài học đầu tiên về Nguyễn Đình Chiểu chính là bài học về cách sống, là thái độ đối với cuộc sống. Sự sống là điều quý giá nhất. Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải biết quý trọng và giữ gìn nó. Phải biết vượt qua mọi bế tắc tuyệt vọng để giành lấy một cuộc sống đẹp, có ích. Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương về lòng yêu nước. Tình cảm này đã thành ra một phẩm chất của Nguyễn Đình Chiểu. Dường như cái cảm hứng về đất nước đã lấn át tất cả, khiến ông quên đi thảm trạng cá nhân. Nguyễn Đình Chiểu đã sống qua một thời điểm đặc biệt của lịch sử, trên một địa điểm cũng rất đặc biệt, Nam Kỳ Lục Tỉnh. Năm 1861, sau thất bại ở Đà Nẵng và Huế, Pháp đem toàn bộ hạm đội Á Đông đánh Nam Kỳ. Sau một năm, năm 1862, ba tỉnh miền Đông và Côn Lôn rơi vào tay Pháp. Đến năm 1867, Triều Nguyễn ký hòa ước nhường ba tỉnh miền Tây, và thế là toàn bộ Nam Kỳ Lục Tỉnh đã thành ra đất khác, như cách gọi của Nguyễn Đình Chiểu. Người trí thức ấy đã trực tiếp chứng kiến một chặng dài điêu linh của dân tộc trong suốt 30 năm, kể từ khi tiếng súng Tây rộ lên ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, cho tới khi ông vĩnh viễn nằm xuống nơi mảnh đất Ba Tri. Ông đã chia sẻ với mọi người nỗi xót xa vì giặc giã, loạn ly. Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây, một bàn cờ thế phút xa tay, bỏ nhà lũ trẻ lơ sơ chạy, mất tổ bầy chim giáo giác bay. Bến nghé của tiền tan bọt nước, Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây. Hỡi trang dẹp loạn rầy đau vắng, nỡ để dân đen mắc nạn này. Chạy Tây. Nguyễn Đình Chiểu là nhà văn rất nhạy cảm với những vấn đề thuộc đời sống chính trị xã hội. Cũng chính vì thế, trong cuộc sống, ông đã có những sự lựa chọn rất đúng đắn. Khi Triều Nguyễn ký hiệp ước nhường đất Nam Kỳ, Nguyễn Đình Chiểu là một trong những nhân vật đầu tiên khởi xướng phong trào tị địa. Bước đường phiêu bạt của ông hòa vào dòng người bồng bế, dắt díu nhau rời bỏ quê hương đã thể hiện rất rõ một thái độ đối với kẻ thù, một tấm lòng đối với quê hương. Vì câu danh nghĩa phải đi ra, dây mũi thuyền Nam dạ xót xa. Người dễ muốn chi nương đất khách, trời Đà khiến vậy mến vua ta. Một phương thà tránh đường gai góc, trăm tuổi sinh tròn phận tóc da. Biệt cố nhân thi. Sự ra đi tự nguyện và đầy xót xa ấy không chỉ nói lên cái khí khái bất cộng đái thiên với giặc Tây, mà chủ yếu còn là thái độ không chịu sống lẻ bầy của con dân nước Việt. Đất là của vua, vua cứ việc cắt mà bán, mà nhường. Nhưng dân chúng thì quyết không cùng sống với ngoại bang, nhất định không chịu làm tôi mọi cho giặc. Người ta ra đi bởi hy vọng sẽ có ngày trở lại. Lòng yêu nước đã soi rọi cho bước chân của người trí thức mù lòa ấy, hòa nhập được vào đúng hướng tiến lên của lịch sử. Vào thời điểm ấy, cả dân tộc được đặt trước ngã ba, ngã bảy của sự lựa chọn. Lối đi mà Nguyễn Đình Chiểu đã chọn, cùng với nhân dân chống Pháp xâm lược, chống triều đình bán nước, cũng chỉ là một. Và lịch sử đã chứng minh tính đúng đắn của sự lựa chọn này. Nguyễn Đình Chiểu mất cách đây hơn một thế kỷ. Giới nghiên cứu đã tập trung tìm hiểu sáng tác của ông với một nỗ lực lớn lao. Hàng trăm công trình, bài viết đã được công bố. Tuy nhiên, việc khám phá giá trị nội dung và hình thức các tác phẩm, việc đánh giá vai trò của ông đối với tiến trình vận động của văn học dân tộc vẫn đang được tiếp tục. Nguyễn Đình Chiểu là nhà văn có nhiều đóng góp xuất sắc cho dòng văn học yêu nước, dòng chủ lưu của văn học Việt Nam giai đoạn này. Ông là một trong những người mở đường, người dẫn đầu cho trào lưu văn học yêu nước chống Pháp ở nước ta. Từ nửa sau thế kỷ 19 đến những năm đầu thế kỷ 20, người đương thời đánh giá rất cao văn nghiệp của ông. Tùng Thiện Vương Miên Thẩm từng so sánh văn chương Đồ Chiểu với Tả Khâu, Khuất Nguyên, những nhân vật lừng danh trong văn hóa Trung Hoa cổ, không phải là vô cớ. Ông đã nêu một tuyên ngôn bất hủ về trách nhiệm, sứ mạng của người cầm bút. Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà. Đấy là sự tiếp nối trong truyền thống lịch sử, tư tưởng và văn học của dân tộc. Ông đã tự khẳng định quan niệm trên một cách nhiệt thành và đầy sức thuyết phục. Nguyễn Đình Chiểu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất xây dựng thành công hình tượng người nông dân yêu nước, chống xâm lược trong văn học Việt Nam thời cận đại. Bằng những bài thơ, những bài văn tế xuất sắc, ông đã tạo dựng được tượng đài cho người nghĩa sĩ chống xâm lăng, những kẻ thuộc giai tầng hèn kém nhất trong xã hội. Bức chân dung ấy được dựng bằng một tấm lòng nhân hậu vô bờ, một sự ngưỡng mộ sâu sắc và một tài năng trác tuyệt. Ông đã đưa thể loại văn tế tiến những bước nhảy vọt. Nguyễn Đình Chiểu được coi là một hiện tượng văn hóa. Ông là một trong số rất ít các nhà văn mà tác phẩm có thể tồn tại trong ký ức của nhân dân bằng con đường truyền khẩu. Đây là nhà văn tiêu biểu và có sức tác động lớn lao đối với sự phát triển của văn học một vùng đất, Nam Bộ. Nguyễn Đình Chiểu có một khối lượng tác phẩm đồ sộ gồm nhiều thể loại: thơ, văn tế, truyện thơ. Ông sáng tác trong một hoàn cảnh khác thường và do đó không để lại thủ bút. Tác phẩm của ông do người khác chép lại. Có tác phẩm gần đây mới được phát hiện. Cũng có những tác phẩm được khôi phục qua trí nhớ của người đời sau. Tình hình văn bản tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu do vậy khá phức tạp. Tiều y thuật vấn đáp. Tên đầy đủ của tác phẩm này là Ngư Tiều Vấn Đáp, Nho Y Diễn Ca, gồm có 3.642 câu lục bát, 21 bài thơ luật đường, kèm thêm nhiều phụ chú, trích dẫn từ các sách thuốc cũ của Trung Quốc. Cho tới nay, việc đánh giá nội dung, ý nghĩa tác phẩm này vẫn còn nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên, có thể xem Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp trước hết và chủ yếu là một cuốn sách về đạo làm thuốc, được diễn đạt dưới dạng vấn đáp cho sinh động, diễn ca cho dễ nhớ, dễ thuộc, dễ nghe, và làm nền cho những kiến thức y học là một câu chuyện tầm sư học đạo để cứu đời, cứu người. Bản thân câu chuyện này lại hàm chứa nhiều chất văn học. Nhiều chỗ, tác giả đã để cho những nỗi niềm dân quốc, những ưu tư về thế sự ùa vào tác phẩm. Và điều lý thú chính là ở đấy. Mặc dù viết về những chuyện có tính chất chuyên môn, nhưng dư âm của thực tại đã tạo sức ép, khiến tác giả để lại dấu ấn tâm trạng cụ thể trong tác phẩm. Hai nhân vật chính trong tác phẩm được tác giả gọi bằng những cái tên thật nhiều ẩn ý: Mộng Thê Triền, Bào Tử Phượt. Đây là hai ẩn dụ về nỗi vợ bìu con ríu, một trong nhiều điều khổ ải của kiếp người. Mộng Thê Triền làm tiều phu ở núi Bạch Vân, mới 40 tuổi mà đã lấy vợ những 5 lần. 4 đời vợ trước đều chết yểu, còn người vợ thứ 5 cũng đang lâm cảnh ốm đau bệnh tật, đến cùng bần khốn khổ. Bào Tử Phượt làm ngư ông ở Đông Xuyên, 30 tuổi, có 10 đứa con thì hữu sinh vô dưỡng những 8 đứa rồi. Hai kẻ bất hạnh về đường thê tử này gặp nhau, cảm thông cảnh ngộ của nhau, cùng phát nguyện đi tìm danh y để học nghề thuốc nhằm cứu mình và giúp đời. Qua môi giới của đạo dẫn, họ gặp được kỳ nhân sư, một bậc thánh trong y nghiệp. Ông thầy thuốc này là người tài giỏi, nhưng cám cảnh ly loạn của đất nước dân tình nên nuôi chí lánh đời, tự mình xông mù mắt để khỏi nhìn thấy sinh dân nghiêng nghèo, khỏi phải chứng kiến cảnh kẻ thù quân thân, và nhất là khỏi phải làm tay sai cho giặc nước. Mộng và Bào học thuốc thành tài, về sau giúp được nhiều người, bản thân vinh hiển. Xung quanh câu chuyện giản lược ấy là các bài thuốc, cách bào chế, phép chẩn trị bệnh. Nói gọn lại, có thể xem đấy là một giáo trình y học bằng thơ. Về phương diện văn học, Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp có nhiều điểm đáng lưu ý. Câu chuyện xảy ra được tác giả xác định vào thời xa xưa bên Trung Quốc. Kể từ Thạch Tấn ở ngôi, U Yên mấy quận cắt bồi khiết đan, sinh dân nào xiết buồn than, U Yên trọn cũng giao bàn về Liêu. Thực ra thì cái việc Thạch Tấn ở ngôi cắt đất hai châu cho giặc ngoại xâm, dân tình khốn khổ đến phải tìm phương xa lánh, trong truyện không gì khác là ám chỉ Triều Nguyễn đớn hèn cắt đất Nam Kỳ cho Pháp sau Hàng Ước 1874, dẫn đến cảnh dân tình lục tỉnh tị nạn. Tên các nhân vật ở đây cũng hàm nghĩa tượng trưng: Đường Nhập Môn, Chu Đạo Dẫn, Kỳ Nhân Sư. Điều đáng quan tâm hơn hết ở đây là tấm lòng nhân ái bao la đối với đất nước, đồng bào. Hình tượng kỳ nhân sư rất tiêu biểu cho những nhà nho chân chính, biết gắn bó mật thiết với vận mệnh của dân tộc, của nhân dân. Vốn là người tài giỏi, kỳ nhân sư quyết không đưa cái tài trí của mình ra để phục vụ kẻ thù, không nỡ là một kẻ sáng mắt ngồi nhìn sinh dân đau khổ. Ông quyết làm mù mắt để giữ cái đạo sáng của mình. Sự đời thà khuất đôi tròng thịt, lòng đạo xin tròn một tấm gương. Quá trình tranh đấu nội tâm để lựa chọn cách xử thế của nhân vật kỳ nhân sư cũng chính là tâm sự xót xa của cụ Đồ Chiểu. Nói ra thì nước mắt trào, tấm lòng ưu thế biết bao giờ rồi. Thà đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thờ. Thà đuôi mà khỏi danh nhơ, còn hơn có mắt ăn dơ tăng rình. thà đuôi mà đặng trọn mình, còn hơn có mắt đổi hình tóc râu. Ngư Tiều Y Thuật vấn đáp, có rất nhiều những đoạn, những câu thơ phản phất tình cảnh, tâm trạng tự thuật của tác giả như vậy. Nỗi đau về một đất nước đã dời ngôi đổi chủ, hiện diện trong thơ Cụ Đồ thật là da diết, quặn thắt. Đây chẳng phải là chuyện u yên ở đâu xa lạ, mà là chuyện nhẫn tiền nơi lục tỉnh. Hoa cỏ ngùi ngùi ngóng gió đông, chúa xuân đâu hỡi có hay không? Mây giăng ải bắc trong tinh nhạn, ngày xế non nam bặt tiếng hồng. Bờ cõi xưa đà chia đất khác, nắng sương nay há đội trời chung. Một trong những bất hạnh lớn của cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu là ốm đau bệnh tật. Ông thấm thía điều này hơn ai hết, và do đó cảm thông thật sâu sắc đối với tầng lớp cần lao. Chả phải ngẫu nhiên mà ông dồn nhiều công sức để đúc kết những vấn đề thuộc y lý, thuốc thang trong một tập sách đồ sộ như thế. Cũng chả phải ngẫu nhiên mà ông dành nhiều trang sách cho việc giảng giải về bệnh lý trẻ em và phụ nữ. Còn hai nhân vật của mình, ông Ngư, ông Tiều, thì lại chuyên về hai khoa nhi và sản. Phụ khoa cho gã thê truyền, đàn bà trăm chứng đều chuyên bệnh lành. Nhi khoa cho tử phượt rành, trị trăm chứng trẻ hậu sanh đều nhờ. Trong câu chuyện về y thuật, Nguyễn Đình Chiểu đã dành ra một đoạn rất dài, gần 400 câu, từ câu 2202 đến 2600, để giới thiệu một cách cặn kẽ, đầy đủ các căn bệnh nhi và sản, nguyên nhân sinh bệnh, triệu chứng, các bài thuốc. Ông đã nhận thấy trong cái thế giới đang đầy rẫy oan trái này, trong cái khối người bất hạnh đang cần được cưu mang, thì những kẻ đáng bênh vực bảo vệ trước nhất là trẻ em và phụ nữ. Đấy là tư tưởng mà những nhà nhân văn lớn của nhân loại, không kể dân tộc hay thời đại nào, đều gặp nhau.
Dương Từ, Hà Mậu.
Truyện thơ dài 3.456 câu lục bát, có phụ thêm 35 bài thơ đường luật xướng họa, kể chuyện hai tín đồ Cơ Đốc giáo và Phật giáo đã được giác ngộ Nho giáo như thế nào. Chủ đề truyện là vấn đề tôn giáo, một trong những nguyên nhân nóng bỏng của các xung đột gay gắt trong lịch sử dân tộc giai đoạn cuối thế kỷ 19. Hà Mậu là người theo đạo Cơ Đốc, vì hiếm con nên phải đi cầu cúng. Khi vợ mang thai, chàng nghi bị quỷ ám, thế là lại phải tìm thầy cầu thuốc tiên để giải bệnh quỷ. Hai ông Nam Tào bắt đẩu cho hay vợ Hà sẽ sinh con gái. Quả nhiên sau đó vợ chàng sinh được hai người con gái, đặt tên Tuyết Băng. Hà muốn tìm hiểu đạo tiên từ đó. Dương Từ theo đạo Phật cũng hiếm con, phải cầu cúng mãi mới được hai trai, đặt tên Bửu Trân. Dương Từ xuất gia đầu Phật, bỏ mặc vợ con nheo nhóc, về sau chán cảnh am vắng quạnh hiu, tìm đường vân du, bị thiên hạ chê cười là người vô dụng. Dương và Hà gặp nhau tại chùa Linh Diệu, được lão Nhan dùng phép cho lên thiên đàng và xuống địa ngục. Nơi thiên đàng, họ chỉ thấy có Khổng Tử và các vị đại hiền Nho giáo, mà không hề gặp ai là kẻ đồng giáo, đồng bào với mình cả. Ở địa ngục, họ tận mắt nhìn cảnh các hạng người bất chính, thầy pháp, thầy chùa, bà đỡ, lang băm bị trừng trị. Lão Nhan chỉ cho họ thấy sai lầm của tôn giáo mà họ đã chọn và khuyên bảo theo đạo Nho. Họ giác ngộ và tin theo đạo Nho. Trở lại trần thế, họ trở thành những môn đệ tốt của Khổng Tử. Về sau, họ trở thành thông gia. Nội dung chủ yếu của Dương Từ, Hà Mậu là phê phán tính chất huyền hoặc của đạo Cơ Đốc, tính chất thụ động tiêu cực, trốn tránh thực tại của đạo Phật, theo quan niệm của Nguyễn Đình Chiểu, và qua đó tích cực cổ suý cho đạo Nho. Tuy nhiên, vấn đề ở đây cũng không đơn giản. Vào những năm cuối thế kỷ 19, do phải đương đầu với họa xâm lăng, nhu cầu rà xét lại các loại tôn giáo được đặt ra. Cơ Đốc giáo là đối tượng được quan tâm trước nhất. Trên thực tế, nếu so với các tôn giáo khác, đạo Cơ Đốc được truyền vào nước ta có muộn hơn, song cũng đã ngoài 3 thế kỷ, kể từ khi các giáo sĩ đầu tiên có mặt. Các nhà cầm quyền ở các triều đại, tuy mức độ phản ứng có khác nhau, nhưng nhìn chung là chấp nhận. Chỉ từ khoảng giữa thế kỷ 17 trở đi, thì tình hình mới thay đổi. Từ chỗ dè dặt tới thù địch, tẩy chay. Thời nhà Nguyễn, đã có lúc những người theo đạo này bị đặt ngoài vòng pháp luật. Không ít thảm cảnh đã xảy ra trong nội bộ dân tộc do chính sách tôn giáo sai lầm gây nên. Tình hình căng thẳng như vậy là có nguyên nhân. Tôn giáo đã bị lợi dụng vào những mưu đồ chính trị nhằm xâm lược Việt Nam. Đối với Phật giáo, tuy không có mâu thuẫn, không có tranh chấp, nhưng cũng chính vì thế mà bài toán được đặt ra. Trong tình cảnh hiện tại, lịch sử đòi hỏi tất cả phải nhập cuộc, không thể đứng ngoài. Như vậy, với Dương Từ, Hà Mậu, Nguyễn Đình Chiểu có ý đồ triển khai việc rà xét lại các tôn giáo, phân định đâu là chính giáo, đâu là tà giáo, để phục vụ cho nhu cầu trước mắt của dân tộc. Dựa trên tiêu chuẩn là lòng yêu nước, ông đã hoặc phê phán hoặc biểu dương các tôn giáo. Cũng bởi dựa trên cơ sở ấy nên sự phê phán của ông không nhằm vào ý nghĩa triết học mà lại nhằm vào ý nghĩa chính trị xã hội của nó. Những phân tích, lý giải về các tôn giáo không tránh khỏi phiến diện, sơ lược. Sự phê phán cũng chỉ dừng ở mức bài bác các nghi lễ hình thức. Nguyễn Đình Chiểu đã đưa ra một giải pháp cho cuộc đấu tranh giành giật quần chúng từ tay những kẻ xâm lược, lợi dụng tôn giáo như một công cụ đắc lực. Đây là kế sách đánh vào lòng người, là dùng văn học để thức tỉnh, để thuyết phục những người lỗi đạo. Song để chống tà đạo thì lại cần phải có một ngọn cờ dương lên để tập hợp lực lượng. Ngọn cờ ấy theo Nguyễn Đình Chiểu là đạo Nho. Trong Dương Từ, Hà Mậu, hình tượng Khổng Tử chỉ được miêu tả rất sơ lược. Những vấn đề cốt tử của Nho giáo, tư tưởng triết học, hệ thống các khái niệm cương, thường v.v. không hề được nhắc đến. Khổng Tử ở đây được trình bày như một biểu tượng của cái gốc gác, cội nguồn của cái mà ông gọi là đạo ông bà. Cái đạo đó không gì khác là những chuẩn mực đạo lý mà người Việt Nam đã quen thuộc. Nó không đơn thuần là thứ được nhập vào từ Trung Quốc, mà là thứ đã được cải biến, được Việt hóa, thành ra một thứ Nho giáo ở Việt Nam. Cái đạo này có nhiều điểm khác biệt, thậm chí có chỗ đối lập so với Nho giáo nguyên thủy. Như thế, cái quan trọng ở đây không phải là tên gọi, mà là bản thân nội hàm của khái niệm. Trên cơ sở của đạo ông bà, Nguyễn Đình Chiểu đã tiến hành đối lập các thứ tôn giáo khác, xem các thứ đạo khác là đáng từ bỏ. với đồ chiểu, điều cốt lõi nhất của đạo Nho. Điều đáng biểu dương trước hết là tinh thần yêu nước. Từ đó, ông phê phán tính chất yếm thế của đạo Phật, phê phán những biểu hiện tiêu cực, thậm chí nguy hại của đạo Cơ Đốc. Ông sử dụng hệ thống các khái niệm quen thuộc đối với nhân dân, trung tín, tiết nghĩa, để làm ngọn cờ tập hợp lực lượng. Vả lại, cũng cần thấy, trong tình cảnh của đất nước lúc bấy giờ, cái chính khí của nhà Nho, gương trung nghĩa của họ, đang là điểm tựa tinh thần cho một lớp người. Như vậy, Dương Từ, Hà Mậu, thực chất là một cách đặt vấn đề, một cách lý giải vấn đề tôn giáo, vấn đề dân tộc trong một bối cảnh lịch sử cụ thể.
Lục Vân Tiên.
Đây là tác phẩm lớn tiêu biểu cho thời kỳ sáng tác đầu của Nguyễn Đình Chiểu. Ngay sau khi ra đời, quần chúng nhân dân đã lập tức đón nhận nó với một thái độ yêu mến đặc biệt. Truyện Lục Vân Tiên đã được phổ biến hết sức rộng rãi trong mọi tầng lớp, suốt từ Nam chí Bắc. Các nhà nghiên cứu cho rằng nó được sáng tác trong khoảng từ năm 1850 trở về sau, lúc Nguyễn Đình Chiểu đã bị mù. Qua một thời gian khá dài lưu hành trong dân chúng, năm 1864, một võ quan người Pháp, Gabriel Albrecht, đã sưu tập những bản chép tay rời rạc, rồi sắp xếp lại để dịch ra tiếng Pháp và in lần đầu trên kỷ yếu châu Á. Truyện Lục Vân Tiên sở dĩ được quần chúng mến mộ bởi vì bản thân nó có sức hấp dẫn lớn. Sức hấp dẫn đó nằm cả trong sự phong phú của nội dung lẫn nghệ thuật thể hiện đặc sắc. Có thể dễ dàng nhận ra ý đồ nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiểu khi sáng tác truyện này. Nó được lộ rõ trong những câu mở đầu thiên truyện. Hỡi ai lẳng lặng mà nghe, giữ răng việc trước, lành dè thân sau. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trau mình. Lục Vân Tiên là câu chuyện về đạo lý ứng xử ở đời, là vấn đề trung hiếu tiết nghĩa. Cái phần giáo đầu này thoạt nhìn có vẻ lỏng lẻo trong quan hệ với phần chính của tác phẩm, số phận chàng trai họ Lục, nhưng kỳ thực lại đóng một vai trò rất quan trọng là định hướng cho người nghe. Trong thể loại truyện thơ chữ nôm của Việt Nam nói chung, đây là một đặc điểm có tính phổ biến. Nó là một nét chung của thi pháp thể loại. Trong kết cấu của toàn truyện, nó tạo nên sự hô ứng với phần cuối. Lối cấu trúc này đưa đến cho người nghe, người đọc một biểu tượng về cái đẹp hoàn chỉnh, trọn vẹn. Truyện Lục Vân Tiên có đề cập đến chữ trung, một phạm trù rất quan trọng của tư tưởng Nho giáo. Song so với những chuẩn mực mà Nho giáo yêu cầu, thì ở đây quả là có chuyện đáng bàn. Cần thấy rằng, mặc dù tác giả đã cố ý đẩy chữ trung lên vị trí trang trọng nhất, nhưng các tình tiết để minh họa cho nó lại rất mờ nhạt. Ngay cả khi Vân Tiên lĩnh mệnh vua đi dẹp giặc ô qua, thì với chi tiết này, có vẻ như tác giả muốn tô điểm cho nhân vật của mình thêm phần hoàn hảo. Nghĩa là một đấng nam nhi văn võ kim toàn, hơn là nhằm tỏ rạng chữ trung. Thậm chí chỉ là giải pháp để Vân Tiên, Nguyệt Nga sum họp mà thôi. Về thực chất, nên coi đây là hành động chống lại cái ác, giặc giả, là cứu khốn phò nguy của người nghĩa sĩ. Còn việc Nguyệt Nga đi cống cho phiên vương thì lại càng không phải bởi lòng trung. Vân Tiên là một chàng trai hiếu thảo. Tình tiết chàng bị mù vì quá thương xót mẹ, vì nhiễm phải lam sơn chướng khí trên đường về chịu tan, phản phất như chính cuộc đời tác giả. Ở đây, cái bao trùm là tình mẫu tử thiêng liêng, là lòng thành, chứ không phải bị chi phối bởi một thứ lễ nghi khô cứng nào. Trong truyện, có hai người con gái với số phận khác nhau, đồng thời lại gắn chặt với nhau bởi mối quan hệ với Lục Vân Tiên. đó là Nguyệt Nga và Thể Loan. Hai nàng đối lập nhau hoàn toàn trên phương diện tiết hạnh. Nếu như Nguyệt Nga là biểu tượng của tiết hạnh, thì Thể Loan là mặt trái của nó. Tuy nhiên, ở trường hợp Nguyệt Nga, lòng chung thủy mà nàng gìn giữ đối với Vân Tiên có ý nghĩa vượt xa nội dung tiết hạnh mà Nho giáo yêu cầu. Trên thực tế, quan hệ giữa hai người chưa phải là quan hệ vợ chồng, nghĩa là chưa đòi hỏi sự có mặt của chữ tiết hạnh. Tình cảm của Nguyệt Nga đối với Vân Tiên, nếu diễn đạt một cách chính xác, phải gọi đó là mối tương tư của gái sắc trai tài, là sự vưng vít của một giai nhân đối với một trang anh hùng nghĩa hiệp, một sự hiện thân của lý tưởng. Đã từng có những ý kiến về tình tiết Nguyệt Nga tự vận, cho rằng nàng vô tâm đến mức vô duyên và chỉ trích sự sơ sài trong khi dựng tâm lý nhân vật của Nguyễn Đình Chiểu. Thực ra, tác giả đã hoàn toàn có lý khi xử lý câu chuyện. Nguyệt Nga trẫm mình không phải là muốn nêu danh Tiết Liệt. Trong rất nhiều nguyên nhân khiến nàng tự tận, còn có ý như là một phản ứng về nỗi tuyệt vọng lý tưởng. Bởi vì, dầu nàng có trở thành hoàng hậu phiên bang chăng nữa, thì vị tất vì thế mà hóa ra kẻ thất tiết. Như vậy, Lục Vân Tiên không chỉ nhằm biểu dương đạo đức phong kiến, nêu bài học trung hiếu tiết hạnh, mà nó bao hàm một ý nghĩa rộng rãi hơn, lớn lao hơn. Có thể tạm gọi đó là tư tưởng nhân nghĩa nhân dân. Gọi như thế là để phân biệt với khái niệm nhân nghĩa Nho giáo đã được khoanh vùng dành riêng cho người quân tử. Câu nói "ngõ cho nhân nghĩa vạn tuyền" được phát ngôn qua lời Nguyệt Nga là một tư tưởng lớn, không chỉ xuyên suốt Lục Vân Tiên mà còn có ở các tác phẩm khác. Điều bao trùm toàn bộ thiên truyện là lòng yêu mến con người và hành động vì nghĩa. Toàn bộ hành trạng của Vân Tiên, cơn giận của Hớn Minh, nghĩa cử của Tiểu Đồng, lòng hào hiệp của Ông Quán, nết cư xử của Nguyệt Nga, tất cả đều nhằm làm việc nghĩa để cứu giúp con người. Điều khác lạ so với chữ nhân nghĩa trong hệ thống khái niệm đạo đức Nho giáo chỉ là ở chỗ bất kỳ ai cũng có thể làm việc nghĩa được, miễn là họ có lòng thương người. Ở đây không có sự phân chia thứ bậc khi làm việc nghĩa. Kẻ sĩ làm việc nghĩa đã đành, mà ngay cả đến những kẻ hèn khó nhất cũng có những hành vi nghĩa hiệp rất cao đẹp. Dường như Nguyễn Đình Chiểu có một sự dụng tâm nào đó trong việc đặt tên nhân vật. Ông đã vô danh hóa những con người thấp kém nhất về phẩm trật, về địa vị xã hội, để ngầm chỉ rằng họ là tầng lớp đông đảo nhất, thường xuyên nhất, vô tư nhất khi làm việc nghĩa. Đến mức không thể kể hết, đếm hết, nhớ hết họ tên. Nhân vật chính diện trong Lục Vân Tiên đáng quý, đáng yêu ở chỗ tấm lòng trong sáng, hào hiệp hiếm thấy. Trong những trường hợp cụ thể, họ ra tay tương trợ như một phản ứng tự nhiên, một lẽ tất yếu trong ứng xử. Vân Tiên trên đường đi thi, gặp cảnh ngang trái, là lập tức ra tay can thiệp. Hành động này rõ ràng không được tính toán thận trọng, hay cũng có thể nói đã được tính toán theo cách riêng của chàng, nghĩa là đã được nhập tâm. Bởi vì đám cướp hương thôn này rất ít can hệ đến chàng, mà không khéo thì còn lãnh đủ tai họa cho sự dại dột ấy. Cái động cơ chi phối Vân Tiên lúc này là vì nghĩa. Nhớ câu kiến ngãi bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Ông Quán của Nguyễn Đình Chiểu cũng thật khác thường. Con người này thật quá dị biệt so với đồng nghiệp. Làm chủ quán mà không màng lợi lộc, tính tình hào phóng, khí khái, sẵn sàng giúp kẻ hoạn nạn, không hề nghĩ đến sự đền đáp. Đây là một trang nghĩa hiệp trá hình. Tiểu Đồng là nhân vật có địa vị xã hội thấp kém nhất. những ông ngư, ông tiều, ông quán, dù sao cũng là những người tự do. Song ở chú lại có những biểu hiện vì nghĩa rất độc đáo. Tình cảm của Tiểu Đồng vượt ra ngoài quan hệ chủ tớ. Đó là quan hệ bạn bè, đồng thanh, đồng khí. Tiểu Đồng gắn bó với Vân Tiên bằng tình cảm chân thành. Ngay cả khi biết tin Vân Tiên đã chết, vẫn tuyệt đối trung thành và tận tụy. Đáp lại, tình cảm của Vân Tiên đối với Tiểu Đồng cũng thật cảm động. Đấy là vẻ đẹp của con người biết sống với nhau bằng tình nghĩa. Trong Lục Vân Tiên, các nhân vật phản diện được xây dựng như là một phép tương phản để tô đậm thêm khái niệm nhân nghĩa. Các nhân vật này dưới những biểu hiện khác nhau: Trịnh Hâm, Nhỏ Nhen hay Thù Vặt, Tiểu Tâm, Bùi Kiệm, Dâm Dục, Tầm Thường, Đê Tiện, Nhà Thể Loan, Lọc Lừa, Phản Trắc, Thái Sư, Nham Hiểm, tất cả được tập trung dưới một cái vỏ bất nghĩa. Thái độ của Nguyễn Đình Chiểu đối với các đấng nghĩa hiệp cũng như loài bất nghĩa là rất rõ ràng. Ông say sưa ngợi ca con người trung nghĩa và mạt sát khinh ghét kẻ bất nghĩa vô lương. Sự phẫn nộ có lúc tưởng chừng thái quá của Nguyễn Đình Chiểu đối với cái ác, cái xấu, lắm khi làm tổn hại đến tính chân thực của tác phẩm. Tuy vậy, đôi lúc ta lại thấy ông dường như lúng túng khi phải xử lý dứt khoát những vấn đề thuộc phạm trù chính trị xã hội. Từng có ý kiến cho rằng Nguyễn Đình Chiểu đã nương nhẹ đối với những kẻ đại diện cho trật tự xã hội phong kiến, rằng ông không muốn có sự phủ nhận trật tự xã hội, chỉ muốn cải tạo nó theo hướng có lợi. Thái sư chỉ bị cách chức, Sở Vương cũng chỉ bị trách cứ nhẹ nhàng. Thực ra, thái độ của Nguyễn Đình Chiểu đối với những kẻ cầm quyền là rất dứt khoát. Và nếu xét về mặt triết lý nhân sinh, thì quan niệm của ông cũng rất nhất quán. Cần phải xét thái độ, quan niệm ấy rộng ra ở những trang luận bàn sắc sảo về lẽ chính tà, thương ghét trong toàn bộ tác phẩm, để thấy rằng cụ không hề mơ hồ chút nào về phương diện tư tưởng. Trong Lục Vân Tiên, những nhân vật phản diện cũng đều được đặt dưới cái nhìn đạo đức. Đây là câu chuyện về đạo lý, đạo đức. Trong thâm tâm, có thể Nguyễn Đình Chiểu không chủ trương một lối trả thù mang tính tàn sát trần tục. Hầu hết các tình tiết trừng phạt kẻ ác đều được diễn ra bởi lực lượng siêu nhiên. Trịnh Hâm bị cá nuốt ở Hàng Giang. Mẹ con Thể Loan bị hổ bắt đưa vào hang Thương Tòng. Những tình tiết này đều có liên quan tới hình thức gây thù oán trước kia. Cách xử lý này xuất phát từ một tư tưởng, từ một quan niệm. Xưa nay những đứa vô nghì, dẫu cho có sống, làm gì nên thân. Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, câu chuyện về sự báo ứng ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ là một tư tưởng vĩ đại. Con người đã gửi gắm điều này trong một phần của niềm tin tôn giáo. Các nhà nhân văn lớn ở mọi thế kỷ đều quan tâm tới triết lý này. Cái lõi của triết lý là dẫu cho có lúc nào đó cái ác, cái phi nhân có thể thắng thế, song trong sự vận động của lịch sử, của nhân loại, cái ác nhất định sẽ bị tiêu diệt. Nguyễn Đình Chiểu đã mượn đến những thế lực thần kỳ để chứng minh cho niềm tin ấy của mình. Từ trước tới nay, Lục Vân Tiên là tác phẩm luôn được truyền tụng, mến mộ. Đấy là một bằng chứng chắc chắn về sự thành công cả nội dung tư tưởng lẫn hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Trước hết, cần thấy tính chất diễn xướng, tính chất truyện kể của nó đã chi phối một cách sâu sắc đến mọi yếu tố thuộc thi pháp tác phẩm. Không nhận thấy điều này, rất dễ ngộ nhận khi bình giá nghệ thuật truyện Lục Vân Tiên. điều mà trong lịch sử nghiên cứu văn học Việt Nam đã từng xảy ra. Lục Vân Tiên có một cốt truyện không lấy gì làm rắc rối, phức tạp. Câu chuyện chỉ xoay quanh cái trục gặp gỡ, tan biến, lưu lạc, đoàn viên. Đây là một mô hình cốt truyện có tính chất quy phạm đối với thể loại truyện nôm. Các tình tiết được móc nối và rải ra theo tuyến ngang, khiến ta có thể cắt rời từng đoạn mà không ảnh hưởng nhiều tới tính mạch lạc của truyện. Ở đây, nhân vật được hiện ra qua lời kể, thuật là chủ yếu, mà không có những đoạn dài dành mô tả tâm lý nhân vật. Tính cách nhân vật được thể hiện qua hành động. Tính cách nhân vật trong Lục Vân Tiên là loại tính cách không biến đổi. Mỗi nhân vật được ấn định một số nét tính cách, tượng trưng cho một phẩm chất cố định nào đó của con người. Có thể xem đây là một thứ quy ước. Cách xây dựng nhân vật này rất gần với truyện dân gian, sân khấu truyền thống. Trong Lục Vân Tiên, ngôn ngữ đặc sắc nhất là của người kể chuyện. Ngôn ngữ nhân vật thì trái lại, không được cá thể hóa. Các nhân vật đều giống nhau về giọng điệu, lời nói. Thực chất, ở đây không có ngôn ngữ nhân vật. Lục Vân Tiên là một tác phẩm rất giàu chất địa phương Nam Bộ. Điều này do nhiều yếu tố tạo nên. Nó vừa nằm trong cách xây dựng nhân vật, vừa ẩn chứa trong phong vị của một câu chuyện dáng vẻ cổ tích, vừa phản phất trong thổ âm, thổ ngữ. Có thể nói, ông đã dân gian hóa tác phẩm về mọi phương diện. Câu chuyện về những trang nghĩa hiệp đối chọi với kẻ cướp, cường quyền, những chuyến phiêu lưu của một trang hảo hán qua các miền đất mới khai phá, những con người bộc trực, hào phóng, trọng nghĩa khinh tài, những núi rừng hang động đượm màu cổ tích hoang sơ, những hổ thiên cá lớn vực thẳm hang sâu. Nguyễn Đình Chiểu đã đưa tác phẩm này về phạm trù của văn học dân gian và đã thành công xuất sắc trên hướng đó. Thơ văn chống Pháp. Thơ văn yêu nước chống Pháp của Nguyễn Đình Chiểu không nhiều về số lượng, nhưng giá trị của nó thì vô cùng lớn lao. Có thể xem Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ đầu tiên lập công xuất sắc trên trận tuyến chống xâm lược, chống đầu hàng trong giai đoạn cận đại của văn học Việt Nam. Khi nghiên cứu về Nguyễn Đình Chiểu, lâu nay đã có nhiều ý kiến đề nghị phân chia sáng tác của ông ra làm hai thời kỳ, lấy mốc là năm 1858 với những đặc điểm nổi bật. Trước 1858 là tư tưởng nhân nghĩa, còn đoạn sau là tư tưởng yêu nước. Thực chất, tư tưởng của nhà văn là một quá trình thống nhất, không thể có sự phân chia rạch ròi nào cả. Đó là tư tưởng nhân nghĩa nhân dân. Có điều, nếu như trước năm 1858, nó tập trung vào việc biểu dương cái thiện, vì cái thiện, đấu tranh chống lại cái ác trong phạm trù đạo đức xã hội, thì sau này nó tập trung vào việc biểu dương lòng yêu quê hương xứ sở, đất nước ông bà, đấu tranh chống lại những kẻ ác làm hại nhân dân, những biểu hiện thiên về phạm trù chính trị xã hội. Biện chứng trong tư tưởng của tác giả là: bởi chân hay ghét cũng là hay thương. Ông đã dồn tất cả nỗi căm phẫn của mình vào những gì làm hại dân. Đối tượng của cái ghét, ghét cay, ghét đắng, ghét vào tận tâm của ông là thói mọi, lũ chuột, lũ chó cơ hội. Cái chuẩn để ông bộc bạch thái độ yêu ghét của mình là vì dân. Ngòi bút, giọng văn của ông chẳng phải là văn của người ưa cay độc, hiềm vì thời cuộc, vì những cảnh huống cụ thể dồn ép đến độ không kìm được giận dữ mà phải tuôn ra. Dễ dàng nhận thấy sở trường của Nguyễn Đình Chiểu không phải ở chỗ phỉ báng, lên án. Song ông không thể đừng được khi phải đối mặt với những điều nhơ bẩn. Lởm xởm giường cao thấy chó ngồi. Và ông cũng đã đủ tỉnh táo để phân biệt rạch ròi cái bọn đáng nguyền rủa, đáng quất vào mặt những đòn đích đáng, giặt tay cùng lũ chó phản dân với những kẻ lầm đường sai đạo. Đối với những ai lầm lạc sa ngã, bị lừa phỉnh, ông trách cứ một cách xót xa nhưng cũng đầy bao dung. Tuy nhiên, cái làm nên vinh quang văn bút của Nguyễn Đình Chiểu là ở những khúc ca bi tráng, ngợi ca những con người nghĩa dũng buổi đầu kháng Pháp. Có thể nói rằng, lần đầu tiên trong lịch sử văn chương Việt Nam, những người anh hùng kiểu mới của thời đại đã xuất hiện và đi vào bất tử. Đó là những lãnh tụ của phong trào kháng Pháp, giữ gìn đất nước, bảo vệ dân lành. Anh hùng thà thác chẳng đầu tây, một giấc xa trường phận cũng may. Những con người dám xả thân vì đại nghĩa, khí phách hào hùng ấy mang nặng tư tưởng nhân nghĩa nhân dân trong một cảnh thế mới. Vì nước, tấm thân đã gửi, còn mất cũng cam. Giúp đời, cái nghĩa đáng làm nên hư nào nại. Họ dám thẳng thừng chống lại mệnh vua để theo bụng dân, chống xâm lược, chống đầu hàng. Những nhân vật như Phan Tòng, Trương Công Định, họ sẵn sàng dẹp bỏ mọi mặc cảm để gánh vác trọng trách trước lịch sử. Như những người nghĩa dân Lục Tĩnh, đó là những nhân cách cao đẹp nhất trong một giai đoạn lịch sử đầy cam go của dân tộc. Ở mảng thơ văn yêu nước chống Pháp của Nguyễn Đình Chiểu, đáng kể hơn cả là ba bài văn tế. Trong đó, xuất sắc nhất là bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc. Có thể xem đây là thành tựu tiêu biểu nhất của thể loại văn tế Việt Nam. Bài văn tế mở đầu bằng một lời giới thuyết chung về bổn phận người dân. Hỡi ôi, súng giặc đất rền, lòng dân trời tỏ. Mấy năm công vỡ ruộng, ở đất vua sống chẳng quên ơn. Một trận nghĩa đánh Tây, đền nợ nước, thác coi như ngủ. Những người dân Cần Duộc vốn là dân tứ xứ đến khai hoang sinh sống. Có điều, dưới gầm trời này, đâu chẳng là đất đai của nhà vua. Người dân nào chẳng là thần dân của vua. Họ sống, có nghĩa là đã chịu ơn nhà vua. Nay lấy cái chết để báo đáp ơn vua nợ nước. Sự báo đáp ấy xem như là nghĩa vụ. Với xuất phát điểm như thế, người dân Cần Duộc ứng nghĩa, theo đánh giá của cụ Đồ, là đầy vẻ tự nguyện và rất thanh thản. Nào đợi ai đòi ai hỏi, phen này xin ra sức đoạn kình, chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ. Và một khi đã tự nguyện đầu quân, thì hành động dũng cảm của họ nơi trận mạc cũng là điều dễ hiểu. Chi nhọc quan quản, giống trống kỳ trống dục, đạp rào lướt tới coi giặc cũng như không. Nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào liều mình như chẳng có. Phát thảo quá trình hành động của người nghĩa quân, Nguyễn Đình Chiểu đã đẩy tất cả mọi suy tính, hành vi của họ phát triển thẳng băng một chiều và bằng những nét tích cực nhất. Như vậy, đối tượng để trả ơn là nhà vua, quan. Nhưng oái oăm thay, chính kẻ được phụng sự đó lại chẳng đoái hoài gì đến nghĩa cử của người dân. Cái ý lòng dân trời tỏ mở đầu bài văn hóa ra không chỉ là lời than vãn, xót thương. Đó là nỗi ngao ngán, là lời cảm thán của tác giả trước một nghịch lý, một sự trớ trêu của lịch sử. Quản lý đất nước, bảo vệ dân vốn là sứ mạng của nhà vua, những kẻ có quyền và có lợi. Thế nhưng, cái lý thuận lúc thời bình ấy, bây giờ bỗng xoay thành ra cái lý nghịch. Trước sức mạnh của giặc Tây Tư Bản, những kẻ cầm đầu triều Nguyễn đã tự đánh mất mình. Sự lẩn trốn của đám triều thần bạc nhược đã khiến cho trọng trách đối với quốc gia, lại rơi lên vai những người đáng được bảo vệ. Và bi kịch lại chính là chỗ những người nông dân bị buộc phải ra tay cứu khốn phò nguy ấy, lại hành động một cách đơn độc, không được triều đình ủng hộ. Tác giả trình bày quá trình chuyển biến tâm lý của người nghĩ dân cần duộc rất biện chứng. Họ là người dân cày, cuộc sống của họ gắn liền với ruộng, trâu, cày, cấy. Nói về số phận của họ, có thể khái quát trong thành ngữ: côi cút làm ăn, toàn lo nghèo khó. Cần phải đặt người nông dân Nam Bộ thuở xưa, cái thời người nông dân quanh năm gò lưng, in chiếc bóng sẫm của mình xuống mặt sình lầy. Bốn mùa đánh vật với thiên nhiên khắc nghiệt, để hiểu thế nào là côi cút, cũng cần đặt người nông dân cần duộc vào hoàn cảnh của một miền đất mới khai phá, thiên nhiên hoang dã, dữ dằn. Những người dân tứ chiến, phiêu bạt tới đây còn quá lẻ loi, ít ỏi. Mới thấy thấm thía chữ dùng của cụ Đồ: côi cút làm ăn. Côi cút là hèn kém, là bé mọn trước cuộc đời, là tứ cố vô thân. Họ không thể không hình dung ra điều đang chờ đợi ở phía trước. Kèm với việc chịu tiếng mến nghĩa làm quân chiêu mộ là cái chết. Những thân phận dân ấp dân lân ấy dĩ nhiên là chả bao giờ mơ tưởng đến chuyện cướp ấn phong hầu. Họ chỉ mong được yên ổn để làm ăn. Vậy thì cơn cớ gì mà họ lại liều với số phận như thế? Tác giả lý giải một cách rành rẽ: đấy là do ghét, ghét thói mọi, do lòng tự hào dân tộc. Mối xa thư đồ sộ, vần nhật nguyệt chói lòa, là nhằm báo tổ, tất đất ngọn rau ơn Chúa. Tất cả mọi lý do trên đều đúng cả. Tuy thế, đó chỉ là sự suy diễn. Cụ Đồ Chiểu vì khâm phục mà luận ra như vậy. Rõ ràng là những lý do trên không xa lạ với nguyên do đầu quân đánh giặc. Nhưng đó chỉ là hệ quả. Cái lý do trực tiếp thực ra rất giản dị. Chính cụ cũng thoáng nhận ra từ đầu: mến nghĩa, sống ở đời, giúp đỡ người khác, hành vi đó được gọi là nghĩa. Việc nghĩa thuộc phạm trù đạo đức. Nó xuất phát từ đòi hỏi của lương tâm. Người Việt Nam thường căn cứ vào nghĩa cử để phân định các hạng người. Cái đạo lý này nó thấm vào máu thịt, vào tâm hồn và được truyền giữ từ lâu đời. Và cái nghĩa lớn lao nhất, cao quý nhất, được coi là đại nghĩa, thì trùng với hành động đánh giặc cứu nước. Thành thử việc ứng nghĩa của người nông dân ở đây là tự nhiên. Tuy thế, cũng cần ghi nhận cảm quan nghệ sĩ tinh tường của Nguyễn Đình Chiểu khi nói về cách xử thế của người nông dân: tiếng phong hạt phập phồng hơn 10 tháng, trông tinh quang như trời hạn trong mưa. Từ đầu, chưa phải ngay lập tức họ đã cầm gươm. Phản ứng đầu tiên của người nông dân khi có biến là trông đợi. Mà như thế là hợp lý, hợp quy luật. Cũng cần phải mở thêm một cái dấu ngoặc về lịch sử để hiểu câu thơ này. Tháng 8 năm 1860, Nguyễn Tri Phương được điều vào Gia Định thay Tôn Thất Cáp. Họ Nguyễn cho dựng đại đồn Chí Hòa để chống Pháp. Ngày 23 tháng 2 năm 1861, đại đồn thất thủ. Khâm sai đại thần Nguyễn Bá Nghi vào điều khiển kháng chiến. Quyết sách của ông này đưa ra là thủ Hòa. Từ ngày 28 tháng 2 năm 1861, các nơi lần lượt thất thủ. Nguyễn Đình Chiểu làm bài văn tế này vào ngày 14 tháng 12 năm 1861. Câu "tiếng phong hạt phập phồng hơn 10 tháng" chính là nhằm vào những sự kiện ở thời điểm này. Người nông dân phải trông đợi, bởi họ không có chức năng pháp lý để đánh giặc. Nỗi mong ngóng đến là khao khát. Sự liên tưởng ở đây thật là độc đáo, rất đặc trưng. Trong tinh quang như trời hạn trong mưa. Phải hiểu người dân cày thật cặn kẽ, thật sâu sắc. Phải là người trong cuộc thì mới hạ nổi cái ý liên tưởng kỳ thú đến thế. Họ trông ngóng, nhưng khi đã không còn gì để trông đợi nữa, thì họ đành phải đứng ra ứng chiến. Bởi vì làm việc nghĩa còn gấp hơn cứu người chết đuối. Đây là lối ứng xử tự nhiên, nhất thời, không một chút so đo. Trang bị của người nghĩa dân giản tiện đến mức sơ sài. Nói chính xác thì đấy là tự trang bị. Vũ khí được huy động vào lúc cấp thời, khi giặc đã đến nhà, không phải là thứ vũ khí thông dụng. Cũng như con người của họ vốn không phải sinh ra cho việc binh. Thành ra mọi thứ được huy động lúc này đều mang tính tạm bợ. Áo vải, rơm con cuối, dùng để đốt đồng, tầm vong, lưỡi dao phay. Sự dấn thân của họ rất tự nhiên, không hề tính toán, chần chừ, cũng không quan dạng khoa trương. Cái bình thường, cái mộc mạc, càng được mô tả, chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu, thì trong mối quan hệ tương phản, nó càng trở nên cao cả, vĩ đại bấy nhiêu. Đây cũng chính là chỗ hơn người trong kỹ thuật làm văn của Nguyễn Đình Chiểu. Người nông dân hành động vì nghĩa, nhưng bản thân chữ nghĩa không thể bảo hiểm cho họ. Hình ảnh cuối cùng còn động lại về người nghĩa sĩ là sự liều mình giữa chiến trường của họ. Những cái đâm ngang, chém dọc, đạp rào, xô cửa là hào quang của một thời khổ nhục nhưng vĩ đại của dân tộc. Nguyễn Đình Chiểu dành 1/3 bài văn cho cảm khái về cái chết của người nghĩa sĩ. Nói đúng hơn, đấy là những suy ngẫm về lẽ tử sinh còn mất trong cơn bỉ cực của dân tộc. Cái mất là sự sống, cái còn là tiếng thơm, là tiếng hay trải nghìn đời ai cũng mộ. Trước cái chết, nói về cái chết, lời văn đầm hẳn lại, da diết buồn. Tuy thế, trước khi đóng lại bài văn, tác giả còn lấy lại mối dây dứt, vẫn vò xé về thế cuộc. Tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm, tất phận bạc trôi theo dòng nước đổ. Một lần nữa, cái nghịch lý của thời thế lại quặn lên và càng suy ngẫm thì càng ngao ngán. Ẩn dụ về dòng nước đổ, cuốn đi tấm thân của người nghĩa sĩ. Nhà văn gọi là tất phận bạc, là một lời than trách. Đã đành cái mất đi là vĩnh viễn. Thế nhưng, cái còn lại cũng gợi lên nhiều niềm trăn trở. Tấm lòng son, bóng trăng rằm soi sáng cho muôn đời là rất đáng quý. Có điều, nó vẫn nằm trong cái mạch lòng dân trời tỏ. Bài văn viết vào năm 1861. Tuy đen tối, nhưng dù sao vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Phong trào chống Pháp đang rộ lên. Hơi văn do vậy vẫn mang được chút nóng ấm của niềm hy vọng. Nguyễn Đình Chiểu vẫn còn tin rằng rồi sẽ có một ngày nào đất nước qua được cơn hạn vận. Sẽ có một thánh đế xuất hiện. Sẽ có một trận mưa nhuần rửa núi sông. Cơ sở cho niềm tin của cụ Đồ là nghĩa dũng của người nông dân áo vải chân trần và sự ra đời của một minh chúa. Ông tin là hồn thiên, khí phách của người nghĩa sĩ còn có ích, còn phù trì được cho dân, cho nước. Còn đánh giặc, mất cũng đánh giặc. Niềm tin của ông đã được báo ứng bằng phong trào Cần Vương năm 1885 của Hàm Nghi. Ông nằm xuống đúng năm Hàm Nghi bị bắt. Hơn một thế kỷ bài văn tế được lưu hành. Nó đã tự chứng minh cái sức sống mãnh liệt của một án văn ưu tú. Bằng tâm huyết và tài năng, Nguyễn Đình Chiểu đã dựng thành công tượng đài của người nghĩa dân Nam Bộ trong lịch sử đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Nguyễn Đình Chiểu là cả một hiện tượng văn hóa đặc sắc ở ông có sự hòa hợp tuyệt vời giữa cuộc đời và văn chương. Những khát vọng thẩm mỹ, những lý tưởng nhân sinh cao quý không chỉ hiện diện trong văn phẩm mà còn được thể hiện bằng chính hành động của ông. Nguyễn Đình Chiểu là một ngôi sao sáng trên bầu trời văn chương nước Việt.